Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, người dùng bữa với các ông và hỏi Simon Phêrô rằng: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? Những người này không yêu mến Thầy hơn những người này không? Ông đáp: Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Người bảo ông: Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy. Người lại hỏi Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? Ông đáp: Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Người bảo ông: Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy. Người hỏi ông lần thứ ba: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? Phêrô buồn phiền vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: Con có yêu mến Thầy không? Ông đáp: Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy. Người bảo ông: Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thầy bảo: Thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy mà đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy, đoàn người bảo ông: Hãy theo Thầy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 7 Phục Sinh. Và chỉ còn ngày mai nữa là chúng ta đến tận kết của một Phục Sinh. Và ngày lễ Chủ Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống là tột đỉnh của một Phục Sinh và kết thúc của Phục Sinh luôn. Thì chúng ta thấy là trong cái tuần này chúng ta vẫn nói đến là sự hiệp thông thần linh. Và chủ đề vẫn là Thầy là sự sống. Bởi vì như em nói đó, sự sống đây chính là hiệp thông. Nếu không hiệp thông thì là chết. Nhưng mà muốn hiệp thông thì phải yêu mến, yêu thương thì mới hiệp thông. Bởi vì hiệp thông là một mối liên hệ, mà liên hệ là giữa hai ba người với nhau, một hội đoàn, một đoàn thể. Vậy bây giờ cái mà làm cho mọi người hiệp thông đó là yêu thương. Vậy thì cái chủ đề Thầy là sự sống và hiệp thông yêu thương các thứ có ở trong cái bài phúc âm này hay không? Xin thưa, có. Và rất là rõ ràng nữa chứ không phải chuyện thường nhá. Không phải là chuyện thường. Vẫn biết là cái tuần này ba bài phúc âm chính đó là ba bài của đoạn phúc âm Thánh Gioan 17 nói về cái lời cầu nguyện kết thúc bữa tiệc ly. Xin Cha cho họ được hiệp nhất lên một. Đó là bài phúc âm hôm qua. Kể cả những kẻ nghe lời họ mà tin con nữa cũng hiệp nhất. Nhờ hiệp nhất đó mà thế gian tin rằng Cha đã sai con. Đấy là cái bài phúc âm hôm qua. Bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy không? Nó có yếu tố hiệp thông không? Và nó có yếu tố yêu thương không? Nó có yếu tố sự sống không? Có hết. Ở chỗ nào? Trước hết chúng ta ôn lại một tí cho nó tổng quan. Đó là bài phúc âm này là bài phúc âm Chúa Giêsu hỏi ông Thánh Phêrô có yêu mến Thầy không ba lần. Rồi mỗi một lần đó thì Chúa trao chiên con rồi chiên mẹ cho Ngài. Rồi cuối cùng Chúa nói, Chúa báo trước cho Phêrô biết là Phêrô sẽ số phận Phêrô như thế nào. Đó là sẽ chết như thầy, có vậy thôi. Rồi cuối cùng Chúa gọi hãy theo thầy. Bài phúc âm chỉ có vậy thôi đó. Và bài phúc chúng ta nhớ là bài phúc âm này và phúc âm ngày mai đó là hai bài phúc âm kết thúc phúc âm Thánh Gioan. Bài phúc âm ngày mai liên quan đến số phận của tông đồ Gioan là môn đệ được Chúa Giêsu yêu. Bài phúc âm hôm nay liên quan đến số phận của Phêrô là đầu của các tông đồ. Và nếu chúng ta để ý nữa đó, chúng ta thấy sách Tông Đồ Công Vụ cũng vậy. Cũng là những cái bài cuối cùng của sách Tông Vụ. Và một điều chúng ta nên lưu ý nữa đó là cái gì? Suốt cái mùa, từ đầu cho tới cuối, toàn là bài đọc 1 đó, toàn là sách Tông Vụ thôi, sách Tông Đồ Công Vụ thôi. Không có một sách nào khác, Cựu Ước, Tân Ước, không có. Rồi, còn phúc âm á, là toàn là phúc âm Thánh Gioan thôi. Không có một phúc âm nào khác, trừ mấy bài phúc âm ở tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chứ còn ngoài ra là toàn phúc âm Thánh Gioan liên tục, liên tục. Đấy, tại sao? Trước hết chúng ta nên đặt vấn đề là tại sao có nó lại như vậy. Trước hết xin thưa là phúc âm Thánh Gioan á, là phúc âm Thánh Gioan viết cho giáo hội, viết cho giáo hội. Đấy, còn phúc âm Thánh Matthew, Marco viết cho dân Do Thái, phúc âm Thánh Luca viết cho dân ngoại. Mà đấy là phúc âm Thánh Gioan, mà chúng ta thấy ở phúc âm Thánh Gioan nhiều cái đoạn nói về giáo hội lắm, và cuối cùng chúng ta thấy lại giáo hội nữa đây. Thánh Phêrô, Thánh Gioan tiêu biểu cho giáo hội, đại diện cho giáo hội, và Thánh Phêrô là chăn dắt đoàn chiên của Chúa cũng là giáo hội. Còn phúc âm Thánh Luca liên quan đến cái yếu tố gì? Có nhiều yếu tố liên quan đến phúc âm Thánh Luca. Chẳng hạn yếu tố dân ngoại, bởi vì Ngài là dân ngoại trở lại. Rồi yếu tố gì nữa? Yếu tố Đức Mẹ, Thánh Mẫu. Rồi yếu tố gì nữa? Yếu tố lòng thương xót Chúa. Yếu tố gì nữa? Thánh Linh. Bởi thế nên chỉ có Thánh Luca nói nhiều về Thánh Linh. Và Thánh Phúc Âm Thánh Gioan cũng nói nhiều về Thánh Linh. Nhưng mà đặc biệt nhất đó, là sách Tông Vụ. Toàn là Thánh Linh trong đó thôi. Đến nỗi mà người ta nói là sách Tông Vụ là phúc âm về Thánh Linh. Mà Thánh Linh đó xuống trên ai? Trên giáo hội, trên các Thánh Tông Đồ. Và hoạt động qua các Thánh Tông Đồ. Mà các Thánh Tông Đồ đây là nền tảng của giáo hội, đại diện giáo hội. Ta nói lên phúc âm Thánh Gioan là phúc âm viết cho giáo hội. Bởi thế nên rất hợp với lại sách Tông Đồ Công Vụ về Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh với giáo hội đi với nhau, bất khả phân ly. Ngài sẽ đến làm chứng cho thầy, các con cũng làm chứng cho thầy nữa. Nhưng mà chúng ta trở lại cái bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy mấy cái yếu tố lúc nãy em nêu lên. Thứ hết là sự sống, thứ hai là yêu thương, thứ ba là hiệp thông. Và cái sự sống ở đây là gì? Sự sống đây được biểu lộ qua yêu thương và hiệp thông. Đó, tốt đỉnh của sự sống thần linh đó là hiệp thông. Nhưng mà muốn tới chỗ hiệp thông phải yêu mến. Thì bây giờ, yêu mến đây chúng ta có thấy ở nơi Thánh Phêrô không? Thánh Phêrô tuyên xưng 3 lần là con yêu mến thầy. Thưa thầy có, thầy biết, con yêu mến thầy. Thì lần thứ nhất như vậy, rồi Chúa bảo sao? Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Rồi Chúa Giêsu lại hỏi nữa, con có yêu mến thầy không? Thì Thánh Phêrô nói gì? Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Lặp lại như cái lần thứ nhất vậy. Rồi người lại bảo ông, con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Đấy, là 2 lần đầu là chiên con thôi. Rồi lần thứ 3 người lại hỏi nữa, Simon con Gioan, con có yêu mến thầy không? Thì lần này á, thì Phêrô buồn phiền. Bởi vì giống như thầy không tin mình vậy, hồ nghi. Đúng đấy, ông ấy hồi xưa cũng vậy, trong bữa tiệc ly ông hăng quá mà. Chết thì thầy còn không bỏ thầy. Vậy rồi chối thầy, bây giờ nên Chúa cũng phải bảo đảm xem Du có tin thật ta hay không, yêu mến thật ta hay không. Chứ bây giờ trách nhiệm của Du đã trao cho nó quan trọng lắm, chứ không phải là bây giờ chối ta một phát là chiên nó mất hết. Không được, thế nên phải hỏi kỹ lưỡng. Vẫn biết là Chúa đã biết lòng của Phêrô rồi, nhưng mà Chúa vẫn hỏi. Đó, Phêrô buồn phiền vì thầy hỏi lần thứ 3, con có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết hết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đấy, lúc bây giờ Chúa mới trao cho, con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Các chiên mẹ của thầy đây là cái gì? Là các đấng các bậc đấy, có nghĩa là hàng giáo phẩm đấy, hàng giáo sĩ đấy. chứ không phải chỉ có giáo dân thường thôi, chiên con là giáo dân thường thôi. Đó, nhưng mà còn chiên mẹ đó phải yêu gấp 3 lần chiên con mới có thể chăn chiên mẹ được. Mới có thể gọi là hướng dẫn hàng giáo phẩm. Hàng giáo phẩm đây là những vị kế vị các tông đồ nữa. Do đó nên oai lắm chung thường mà nặng lắm chung thường, bởi thế phải yêu thầy gấp 3 lần thì mới có thể là chăn dắt được cái đàn chiên mẹ đó, chứ không phải chuyện thường đâu nhá. Đấy, chúng ta thấy cái yếu tố yêu thương không? Thánh Phêrô không có yêu mến thầy, có nghĩa là không có sự sống thần linh, không có kết hợp với thầy, không sống với thầy thì không thể nào chăn chiên của thầy được, không thể nào mà thay thầy chăn chiên được. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì thầy là chủ chiên nhân lành. Chủ chiên nhân lành là người chết cho chiên, được sống và sống viên mãn. Vậy bây giờ con không yêu mến thầy, con làm sao dám chết cho chiên giống như thầy đấy? Bởi thế nên con phải yêu mến thầy. Và bây giờ Phêrô tuyên xưng 3 lần, bù lại 3 lần chỗ thầy là con yêu mến thầy. Đấy. Sau khi tuyên xưng như vậy rồi thì chẳng những Chúa trao chiên mẹ cho, mà còn Chúa báo cho biết trước là vì con yêu thầy, do đó nên con sẽ bị giống như thầy, con sẽ bị giống như thầy, phải nói theo kiểu trần gian. Còn nếu theo nói kiểu đức tin siêu nhiên, con sẽ được giống thầy. Ở chỗ nào? Tử nạn như thầy, chịu chết như thầy. Vì thế nên Chúa Giêsu nói thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý con. Có nghĩa là lúc mà chúng ta mới bắt đầu làm việc, mới bắt đầu đi đường trọn lành, thì chúng ta cảm thấy phơi phới, được ơn an ủi, rồi chúng ta tập thành nhân đức, cái gì cũng thành công, cái gì cũng vui, cái gì cũng cũng đạt được những theo ý muốn của mình đấy. Có nghĩa là mình chủ động. Đó, khi còn trẻ có nghĩa là hăng, là mình chủ động. Nhưng mà khi con già, già đây có nghĩa là trưởng thành về đời sống thiêng liêng, già đây có nghĩa là sắp sửa đến cái lúc mà hoàn tất cái sứ vụ của mình. Đấy, giống như Chúa Kitô vậy, khi Chúa về già đây, Chúa mới 33 tuổi nhá, về già của Chúa đây là tới lúc mà tới giờ của Chúa rồi. Thì lúc bây giờ Chúa còn trẻ mới 33 tuổi, nhưng mà khi đã về già là cái lúc nào? Cái lúc mà trở thành thụ động. Cái lúc mà Thiên Chúa sẽ làm việc qua mình. Mình không làm chủ mình nữa, mà Thiên Chúa làm chủ. Bởi thế nên Chúa nói tiếp, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ dắt thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Người khác đây là ai? Người khác đây chính là Chúa Kitô. Người khác đây chính là Chúa Cha. Người khác đây chính là Thánh Linh. Nhưng mà cũng có thể hiểu là người khác đây chính là những người bách hại giáo hội, sát hại các vị tông đồ chứng nhân. Nhưng mà Thiên Chúa muốn sử dụng những người đó. Những người đó chỉ là phương tiện, chỉ là những cái tác nhân Chúa muốn dùng để thực hiện ý muốn của người mà thôi. Bởi thế nên khi con già, con sẽ giang tay ra, có nghĩa là con trở thành bất lực, con không làm gì được hết, và người khác sẽ làm chủ con và sẽ thực hiện tất cả những gì người khác muốn. Đó là ý định của muốn đây cái gì? Muốn con nên giống thầy, muốn con hiệp thông thần linh với thầy, bởi vì thầy ở đâu các con cũng ở đó. Chính Chúa Giêsu xin ở trong cái lời nguyện kết thúc bữa tiệc ly, con muốn con ở đâu họ cũng ở đó với con. Và Chúa cũng báo trước cho các tông đồ là bây giờ các con không thể theo thầy được, nhưng sau này các con sẽ theo thầy. Thầy đi để dọn chỗ cho các con là như vậy, có nghĩa là làm gương cho các con. Để sau này thầy về, có nghĩa là thầy phục sinh, thầy thăng thiên, thầy ban cho con Thánh Thần, thì lúc bây giờ các con mới theo thầy được. Thì bây giờ Chúa Kitô đã phục sinh rồi, Chúa Kitô lại đến trở lại để gặp các tông đồ, cách riêng là Phêrô, để cho Thánh Phêrô có thể được hiệp thông với thầy. Thầy ở đâu các con cũng ở đó với thầy, trước hết là Thánh Phêrô. Và vì thế nên cuối cùng Chúa Giêsu khuyên ngài là con hãy theo thầy, có nghĩa là con hãy yêu thầy cho tới cùng và hãy theo gương thầy và chết cho đàn chiên mà thầy trao cho con. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho con, cho chúng con là những môn đệ của Chúa Kitô, môn đệ đích thực chứ không phải môn đệ giả hữu danh vô thực. Và những người môn đệ phải nên giống thầy mình, phải yêu thầy mình và dám chết như thầy mình, với thầy mình cho đàn chiên. Thì như vậy chúng con mới xứng đáng thật sự là con của mẹ và là môn đệ của Chúa Kitô. Amen.
Lạy thầy, con biết thầy là đấng thiên sai ra Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc ân xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng theo bước thầy loan bao nước trời.